Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NineNaTri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Masterminds of Programming Conversations with the Creators of Major Programming Languages, là tuyển tập phỏng vấn do Federico Biancusi và Shane Warden thực hiện, xuất bản bởi O'Reilly năm 2009. Thay vì dạy cú pháp hay hướng dẫn dùng một ngôn ngữ cụ thể, sách đưa người đọc gặp trực tiếp những người đã tạo ra hoặc định hình các ngôn ngữ C#, Basic, IWC, Lua, Haskell, MES-SQL, Objective-C, Java, C#, PostScript và Eiffel. Các cuộc trò chuyện cũng gồm những người xây dựng UML, một ngôn ngữ mô hình hóa có ảnh hưởng lớn đến thực hành thiết kế phần mềm. Mục đích của sách là làm rõ vì sao một ngôn ngữ ra đời, những ràng buộc kỹ thuật và xã hội nào chi phối nó, cùng cách các nhà thiết kế nhìn nhận sự đơn giản, hiệu năng, cộng đồng, khả năng học và quá trình thay đổi. Đây là sách về tư duy thiết kế ngôn ngữ, lịch sử ngành phần mềm và những bất đồng có lý giữa các chuyên gia hơn là một cẩm nang lập trình thực hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mỗi ngôn ngữ là một lời đáp cho một bối cảnh và kiểu vấn đề riêng. Điểm quan trọng nhất của sách là phá bỏ ý tưởng cho rằng các ngôn ngữ lập trình chỉ khác nhau ở cú pháp. Qua các cuộc phỏng vấn, người đọc thấy C++, Python, IW hay Forth đều xuất phát từ những nhu cầu, môi trường và ưu tiên khác nhau. Có ngôn ngữ hướng đến lập trình hệ thống và kiểm soát tài nguyên. Có ngôn ngữ ưu tiên khả năng diễn đạt rõ ràng. Có ngôn ngữ được tạo ra để thao tác dữ liệu, tự động hóa tác vụ văn bản hay mô tả một miền vấn đề chuyên biệt. Vì vậy, việc đánh giá một ngôn ngữ chỉ bằng tiêu chí hiện đại hay cũ, nhanh hay chậm, thường là quá đơn giản. Sách giúp người đọc đặt câu hỏi đúng hơn ngôn ngữ này đang tối ưu cho ai, cho công việc nào và phải hy sinh điều gì để đạt mục tiêu đó. Chẳng hạn, việc AWK hình thành quanh xử lý văn bản phản ánh giá trị của một ngôn ngữ nhỏ, sát với ký pháp của lĩnh vực sử dụng. Những cuộc trao đổi về các ngôn ngữ lâu đời cũng cho thấy nhiều ý tưởng tưởng như mới thực ra đã được thử nghiệm từ các thế hệ trước. Nhờ góc nhìn lịch sử này, người đọc có cơ sở tốt hơn để chọn công cụ thay vì chạy theo sở thích cộng đồng hoặc các khẩu hiệu kỹ thuật đơn giản hóa. Thứ hai, thiết kế ngôn ngữ luôn là cân bằng giữa sự đơn giản, sức mạnh và khả năng sử dụng. Các nhà thiết kế xuất hiện trong sách không đưa ra một công thức thống nhất cho ngôn ngữ tốt. Tuy vậy, một căng thẳng lặp lại là sự đánh đổi giữa việc giữ ngôn ngữ nhỏ, dễ hiểu và việc bổ sung năng lực nhằm giải quyết nhiều tình huống hơn. Một thiết kế quá tối giản có thể buộc người dùng tự dựng lại các cơ chế cần thiết. Ngược lại, một thiết kế có nhiều tính năng dễ tạo ra gánh nặng học tập, các tương tác khó đoán và công cụ khó triển khai. Những trao đổi về lập trình, hướng đối tượng cũng minh họa điều này. Sách không xem hướng đối tượng là đáp án mặc định cho mọi loại phần mềm, mà ghi nhận những phê phán về việc áp dụng nó máy móc. Tương tự, tối ưu hóa không được trình bày như mục tiêu tách rời khỏi chất lượng phần mềm. Nếu tối ưu quá sớm, lập trình viên có thể làm mã nguồn phức tạp hơn trước khi hiểu rõ điểm nghẽn thực tế. Ý nghĩa thực dụng của chủ đề này là người đọc học cách nhìn tính năng ngôn ngữ như một chi phí kèm lợi ích, cú pháp ngắn hơn, kiểu dữ liệu chặt hơn, tính trừu tượng cao hơn hay khả năng kiểm soát thấp tầng hơn đều nên được xét trong ngữ cảnh bảo trì, lỗi, hiệu năng và năng lực của đội ngũ. Thứ ba, khả năng phát triển song song phơi bày giới hạn của các mô hình lập trình quen thuộc, concurrency, tức khả năng tổ chức nhiều hoạt động tính toán cùng tiến triển, là một chủ đề được nhiều người được phỏng vấn, xem là vấn đề lớn của lập trình hiện đại. Giá trị của phần này không nằm ở việc sách tuyên bố một mô hình duy nhất sẽ giải quyết mọi khó khăn. Ngược lại, các cuộc phỏng vấn cho thấy ngay cả những người tạo ra ngôn ngữ quan trọng cũng không hoàn toàn đồng thuận về quan hệ giữa lập trình hướng đối tượng, lập trình hàm và xử lý đồng thời. Sự thiếu đồng thuận này có ý nghĩa concurrency không chỉ là thêm thư viện luồng hay từ khóa mới vào ngôn ngữ. Nó liên quan đến trạng thái dùng chung, lỗi khó tái lập, cách dữ liệu được cập nhật và cách lập trình viên suy luận về chương trình. Khi hệ thống phần cứng ngày càng dựa vào nhiều lõi xử lý, các giả định cũ về việc hiệu năng tăng nhờ một luồng thực thi nhanh hơn trở nên kém đủ. Sách đặt vấn đề này trong dòng lịch sử thiết kế ngôn ngữ, cho thấy những lựa chọn về biến đổi trạng thái, trừu tượng hóa và cấu trúc chương trình có hệ quả lâu dài. Với lập trình viên, bài học là không nên coi concurrency là chi tiết triển khai được thêm vào ở giai đoạn cuối. Nó cần ảnh hưởng từ sớm đến cách phân rã bài toán, thiết kế dữ liệu và xác định ranh giới giữa các thành phần. Thứ tư, ngôn ngữ thành công nhờ cộng đồng. Việc dạy học và quá trình chấp nhận không chỉ nhờ ý tưởng kỹ thuật. Masterminds of Programming mở rộng phạm vi từ thiết kế cú pháp sang đời sống xã hội của một ngôn ngữ. các cuộc trò chuyện đề cập đến việc ngôn ngữ được dạy và học ra sao, thái độ của cộng đồng với thay đổi, vai trò của tiêu chuẩn hóa, cùng những trở ngại khi một công cụ mới cần được chấp nhận trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt hữu ích vì giới kỹ thuật thường có xu hướng đánh giá ngôn ngữ như thể chất lượng nội tại, tự quyết định kết quả. Trên thực tế, một ngôn ngữ còn cần tài liệu, trình biên dịch hoặc trình thông dịch đáng tin cậy, thư viện, người hướng dẫn, công cụ gỡ lỗi và một cộng đồng có thể truyền kinh nghiệm cho người mới. Sự phổ biến cũng có thể chịu tác động của nhận thức sai, sở hữu, thương hiệu hoặc xung đột giữa các nhóm kỹ thuật. Sách không biến các yếu tố này thành lời phủ nhận giá trị kỹ thuật. Thay vào đó, nó cho thấy thiết kế tốt phải đối diện với cách con người thực sự làm việc. Quan điểm thực dụng của Anders Herzberg là một ví dụ rõ về việc đặt trải nghiệm nhà phát triển vào trọng tâm, nghĩa là ngôn ngữ cần hữu ích, dễ tiếp cận và phù hợp với công việc thực tế. Người đọc vì thế có thể đánh giá công nghệ toàn diện hơn, gồm cả chi phí chuyển đổi, đào tạo và duy trì một hệ sinh thái. Cuối cùng, hình thức phỏng vấn giữ lại các bất đồng mà sách giáo khoa thường làm phẳng, khác với lịch sử công nghệ được kể theo tuyến tính. Cuốn sách giữ nguyên tính đa thanh của các nhà thiết kế. Những người tạo ra ngôn ngữ có thể khác nhau sâu sắc về làm việc cá nhân hay theo nhóm, về mức độ cần thiết của hướng đối tượng, về tối ưu hóa hay về mức độ biểu đạt mà một ngôn ngữ nên cho phép. Chính sự va chạm quan điểm này là giá trị riêng của tuyển tập. Nó nhắc người đọc rằng, nhiều quyết định được trình bày như chân lý kỹ thuật thực chất là lựa chọn dựa trên kinh nghiệm, mục tiêu và hệ giá trị khác nhau. Larry Wall, chẳng hạn, liên hệ thiết kế Perl với ngôn ngữ tự nhiên và giao tiếp giữa con người, trong khi các nhà thiết kế khác có thể nhấn mạnh tính chặt chẽ, tính đơn giản hoặc nền tảng lý thuyết. Đọc các lập trường cạnh nhau giúp tránh tư duy sùng bái ngôn ngữ. Tuy nhiên, hình thức này cũng tạo giới hạn. Độ sâu giữa các chương không đồng đều vì mỗi cuộc phỏng vấn đi theo người trả lời và chủ đề riêng. Người đọc không có kiến thức nền về ngôn ngữ được bàn tới, đôi khi sẽ khó theo dõi các chi tiết kỹ thuật. Sách cũng không bao quát mọi ngôn ngữ có ảnh hưởng lớn. Đáng chú ý là C, Lisp và Smalltalk. Dù vậy, thay vì một bản đồ toàn diện, đây là tư liệu trực tiếp quý giá về cách những người kiến tạo công cụ suy nghĩ và tranh luận. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với lập trình viên đã có vài năm kinh nghiệm, sinh viên khoa học máy tính ở giai đoạn muốn hiểu sâu hơn về nền tảng của công cụ mình dùng, và người làm kiến trúc hoặc dẫn dắt kỹ thuật cần đánh giá các lựa chọn công nghệ vượt ra ngoài cú pháp. Người mới bắt đầu vẫn có thể đọc theo từng chương gắn với ngôn ngữ quen thuộc, nhưng sẽ nhận được nhiều hơn nếu đã từng đối diện với các vấn đề như bảo trì mã nguồn, hiệu năng, thiết kế API, phối hợp nhóm hoặc chuyển đổi hệ thống. Lợi ích thực tế của sách không phải là cung cấp mẫu mã có thể áp dụng ngay. Nó rèn khả năng đặt câu hỏi về mục tiêu, đánh đổi và điều kiện chấp nhận của một ngôn ngữ hay một tính năng. Về mặt trí tuệ, sách nối lịch sử lập trình với các tranh luận vẫn còn hiện diện, từ độ phức tạp của hướng đối tượng đến xử lý, đồng thời và trải nghiệm nhà phát triển. So với các sách nhập môn ngôn ngữ hoặc sách lịch sử tóm lược, điểm khác biệt của Masterminds of Programming là tiếng nói trực tiếp của những người tạo ra các thiết kế đó. Các cuộc phỏng vấn không ép mọi quan điểm vào một kết luận chung, nên người đọc thấy rõ cả lý tưởng lẫn tính thực dụng, cả đồng thuận lẫn bất đồng. Dù phạm vi lựa chọn ngôn ngữ không trọn vẹn và một vài phần khá chuyên sâu, đây vẫn là một tuyển tập có giá trị lâu dài để đọc chậm, đối chiếu và suy ngẫm về vì sao phần mềm được viết theo những cách khác nhau. Nếu bạn muốn ủng hộ Federico Biancusi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!